Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 318, Thương Lan Học Viện, Liệt Kình Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên Phủ, Thương Lan Học Viện, một gian trong cung điện. Thương Lan Học Viện viện trưởng Ngọc Thương Sinh, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy trong điện đứng đấy Liệt Kinh Sơn bên cạnh hắn. Còn có ba tên người mặc cẩm bào lão giả, các lão giả ánh mắt híp lại, tựa như đang nghỉ ngơi đồng dạng. Liệt Kinh Sơn, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Thương Lan Học Viện viện trưởng Ngọc Thương Sinh trầm giọng nói ra. Viện trưởng đại nhân, đạo sư hắn chết tại Ma Thiên Tông Ma Thiên Hành cùng nhiệm vọ ngã trong tay của ta, xin ngài báo thù cho hắn. Liệt Kinh Sơn nhìn lấy Thương Lan Học Viện viện trưởng Ngọc Thương Sinh, thành khẩn nói ra. Nghe được Liệt Kinh Sơn, Ngọc Thương Sinh ánh mắt đột nhiên run lên. Một cỗ to lớn uy áp từ trên người hắn phát tán đi ra, trực tiếp bao phủ hướng Liệt Kinh Sơn. Bành! Tại cỗ uy áp này trực tiếp đặt ở Liệt Kinh Sơn trên thân, nhất thời Liệt Kinh Sơn hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Dưới đầu gối nham thạch tại hắn quỳ xuống đồng thời, xuất hiện đếm đạo liệt ngân, một đạo máu tươi từ cái kia đầu gối bên trong chảy xuôi mà ra. Theo quỳ xuống trong nháy mắt, một cỗ khí lưu tại Liệt Kinh Sơn quanh thân lưu chuyển, nhất thời giọt giọt mồ hôi theo hắn trên trán nhỏ giọt xuống. Nương theo lấy uy áp tăng cường, Liệt Kinh Sơn hắn cảm giác mình giống như không thể hô hấp đồng dạng. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi thật tốt cho ta suy nghĩ một chút, lại trả lời ta. Viện trưởng, nguyên đạo sư thật là bị Ma Thiên Tông người giết chết, ngươi nhất định muốn báo thù cho hắn. Liệt Kinh Sơn giãy giụa lấy, lần nữa nói ra, hắn biết lúc này, nhất định phải kiên trì, bằng không, hắn rất khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần hắn kiên trì, hắn muốn chờ người sẽ tới. Muốn chết, nghe vậy, Ngọc Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, quảng cáo, trên thân bộc phát ra một cỗ sắc bén sát ý, trực tiếp bao phủ cái kia Liệt Kinh Sơn. Viện trưởng, nguyên phó viện trưởng đúng là bị Ma Thiên Hành cùng nhiệm võ ngã giết chết, không biết viện trưởng cần Liệt Kinh Sơn đạo sư làm sao trả lời, viện trưởng trước tiên có thể nói nghe một chút. Lúc này thời điểm một đạo âm nhu thanh âm theo ngoài điện truyền đến, nương theo lấy thanh âm. Một đạo âm nhu khí kình từ bên ngoài tràn vào, đem cái kia bao phủ hướng Liệt Kinh Sơn sát ý tách ra rơi. Tiếng nói hạ xuống xong, hai bóng người dậm chân từ bên ngoài đi vào. Hai bóng người, một người khôi ngô dị thường, thân phía trên khí tức hùng hậu, cả người giống như kình thiên đồng dạng, cho người ta một loại cầm giữ có vô cùng cường đại chi lực cảm giác. Tại bên cạnh hắn là một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Nam tử trên mặt trắng nõn, lộ ra một cỗ âm nhu chi sắc, vừa mới lên tiếng cũng là hắn. Liệt Kình Thiên, Huyết Vô Nhai, Ngọc Thương Sinh biến sắc, nhìn lấy xuất hiện hai người. Liệt Kình Thiên, Thương Lan Học Viện mạnh nhất ba lớp một trong Kình Thiên Ban đạo sư, cũng là Thương Lan Học Viện phó viện trưởng, thực lực gần với viện trưởng, Ngọc Thương Sinh. Tại bên cạnh hắn có âm nhu gương mặt nam tử, tên là Huyết Vô Nhai, là ba lớp một trong Huyết Ban đạo sư. Cũng là Thương Lan Học Viện phó viện trưởng. Liệt Kình Thiên dậm chân đi vào trong biển, hắn mỗi thực sự một bước, trên thân thì hơi hơi bạo phát một cỗ khí tức. Làm hắn đi đến Liệt Kinh Sơn bên cạnh thời điểm, một cỗ lực lượng vọt thẳng tàn mất Liệt Kinh Sơn trên người áp lực, đem tiêu trừ ở vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi phục thân thể khống chế, Liệt Kinh Sơn miệng lớn thở dốc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết mình mệnh là bị bảo vệ. Bởi vì người đến là ca ca của hắn, tại Thương Lan trong học viện, có thể cùng viện trưởng so nhọn nhân vật. Viện trưởng đại nhân, nguyên phó viện trưởng bị Ma Thiên Tông người giết chết, đã không cần trình bày, mà lại Kinh Sơn cũng bị thương không nhẹ, ta muốn dẫn hắn trở về liệu thương. Liệt Kình Thiên đi đến Liệt Kinh Sơn bên cạnh, nhìn lấy Liệt Kinh Sơn nói. Đi theo ta đi, Liệt Kinh Sơn trên mặt lộ ra vui mừng, hắn muốn chờ người cuối cùng đến. Liệt Kình Thiên. Liệt Kinh Sơn đại ca, hắn nhẫn thụ lấy trên đầu gối đau đớn, chậm rãi đứng ở Liệt Kình Thiên sau lưng. Viện trưởng đại nhân, không có chuyện gì khác, chúng ta liền đi về trước. Liệt Kình Thiên nói xong, liền quay người rời đi, giống như không có ý định lưu trong biển, cũng không có ý định cùng Ngọc Thương Sinh giao lưu. Cái kia Huyết Vô Nhai nhìn thấy Liệt Kình Thiên sau khi rời đi, cũng theo quay người rời đi. Liệt Kinh Sơn vội vàng theo sau lưng. Theo hai người rời đi đại điện, nhìn lấy ba người bóng lưng biến mất, Ngọc Thương Sinh sắc mặt trở nên khó coi. Liệt Kinh Thiên cùng Huyết Vô Nhai, các ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Bất quá các ngươi coi là dựng vào Thanh Sơn Linh Viện, thì quên nơi này là Thương Lan Học Viện sao? Ngọc Thương Sinh ánh mắt biến ảo, trong miệng trầm ngâm nói. Lục lão, để các đại thành trì Thương Lan Học Viện quận điểm lão sư, lập tức trở về Thương Lan Học Viện, không được chậm trễ, trễ mà nói bọn họ chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Ngọc Thương Sinh đối với bên cạnh một tên người mặc cẩm bào lão giả ra lệnh. Lần này thí luyện bên trong có rất nhiều là thế gia dòng chính, cùng người thừa kế. Bây giờ đều chết tại thí luyện chi địa, thế lực này không dám đối Thương Lan Học Viện, nhưng lại dám đối Thương Lan ngoài học viện phái lão sư xuất thủ. Vâng, trong đó một tên tóc trắng bệch lão giả, cung kính trả lời, sau đó hướng về trong đại điện mà đi. Trong điện, còn lại ba người, viện trưởng. Bây giờ Liệt Kình Thiên bọn họ càng ngày càng càn rỡ, lại không ngăn lại, chỉ sợ Thương Lan Học Viện thì sẽ trở thành bọn họ liệt gia. Còn lại hai tên lão giả bên trong, một lão giả mở miệng nói. Cổ lão, không cần lo lắng, thu chấp sự bên kia đã nhanh muốn luyện hóa hết U Minh Chi Sáo. Một khi luyện hóa hoàn thành, chính là chúng ta xuất thủ đối phó bọn hắn thời điểm. Ngọc Thương Sinh hơi híp mắt nói ra. U Minh Chi Sáo, nghe được Ngọc Thương Sinh. Tại bên cạnh hắn hai tên lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó hít một hơi thật sâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bọn họ biết cái kia U Minh Chi Sáo uy lực. Đương nhiên hiện tại cũng không thể để Liệt Kình Thiên cùng Huyết Vô Nhai nhàn rỗi. Hải Thành Kim Tiền Bang không phải giết học viện chúng ta đạo sư à, để bọn hắn đi xử lý một chút. Tạm thời phân tán bọn hắn lực chú ý, cho thu chấp sự đưa ra đầy đủ thời gian. Ngọc Thương Sinh hơi hơi nói, ngoài điện, Liệt Kình Thiên đi ra đại điện về sau, một phát bắt được Liệt Kinh Sơn, sau đó đằng không mà lên, nhanh như điện chớp biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là trước sau như một đơn giản, cái kia Huyết Vô Nhai nhìn lấy bảo lướt mà đi Liệt Kình Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo. Tín Đô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với Hải Thành cùng Khánh Thành đều muốn phồn hoa một số, dù sao Tín Đô Thành là Thiên Nguyên Phủ bên trong bài danh 10 vị trí đầu thành thị. Tô Hảo cùng Hướng Vũ Điền hướng về Tín Đô Thành dịch trạm phương hướng mà đi, bọn họ chuẩn bị thuê một cái phi hành hung thú trở về Hải Thành. Các người biết không, Kinh Lôi Sơn Trang cùng Thiên Nguyên Phủ, tại Hải Thành bên kia bị thiệt lớn, chết mấy tên sinh tử cảnh cường giả. Đường đi bên trong một tên võ giả ăn mặc nam tử mở miệng nói. Chuyện này toàn bộ Thiên Nguyên Phủ đều truyền khắp, đã không mới mẻ, ta nói cho ngươi một cái kinh thiên đại sự. Cái đại sự gì, Kinh Lôi Sơn Trang, để phụ thuộc thế lực sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả tiến về Kinh Lôi Sơn, ngươi nói có phải hay không là đại sự. Cái gì, khó nói Kinh Lôi Sơn Trang phải vận dụng những thứ này sinh tử cảnh cường giả, đối phó Kim Tiền Bang, cái này có chút nhỏ nói thành to đi. Có ít người không hiểu hỏi, ai bảo Kim Tiền Bang, có sinh tử cảnh trung kỳ cường giả đâu. Cường giả như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy giết, một khi để hắn thoát đi, hậu hoạn vô cùng. Hiện tại tin tức đều truyền khắp, cái kia Kim Tiền Bang người liền sẽ không trốn sao. Trốn, chỉ cần Kim Tiền Bang dám trốn, như vậy bọn họ về sau thì không có cách nào tại Thiên Nguyên Phủ đặt chân, cái này có lẽ cũng là Kinh Lôi Sơn Trang ý tứ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.